Express.
Lúc mà họ mới gặp nhau á, thì cái thu hút nhất của nhau là cảm giác ạ. Tức là chỉ cần nhìn, sờ, nghe, đụng chạm là đã thấy thu hút lắm rồi. Nhưng mà khi mà đã sau 2 năm và nhiều hơn nữa, thì cái cảm giác lúc này không còn thu hút được nhau nữa đâu, mà người ta phải đào sâu hơn. Đó là cảm xúc. Cái việc mà giữ được chân người chồng hay người vợ ấy, chính là tạo cho người ta cảm giác là cần có nhau. Và gợi lên một cái cảm xúc rất là lạ. Không phải là cái sự ham muốn hay là cái quyến rũ nhau đâu, mà là một cái cảm xúc thấy xót cho nhau.
Thiên Chương chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Thầm Thì của báo VN Express. Hôm nay thì Thiên Chương nói về một cái đề tài riêng cho phụ nữ. Một trong những cái nỗi lo canh cánh, nhưng mà canh cánh một cách thầm thì của chị em, là sau khi mình lấy chồng rồi thì cái thời gian đầu mọi thứ nó còn rất là ngon lành, máy chạy rất là ok, và sức hấp dẫn của mình nó còn đề huề. Nhưng mà một thời gian từ công việc nè, rồi từ sinh con đẻ cái, rồi tất cả mọi thứ nó khiến cho mình không có còn thời gian để chăm sóc bản thân mình, và mọi thứ nó không còn được như lúc ban đầu nữa. Rồi cái không biết vì lý do chủ quan hay là khách quan hay là lý do gì, cái chuyện của vợ chồng nó dần dần nó cũng giãn ra. Cái chuyện này phải nói là nó không phải là cái chuyện mới mẻ gì cả, nhưng mà bao giờ cũng là nỗi niềm và chưa bao giờ giải quyết được. Cho nên là hôm nay đó, Thầm Thì muốn đưa đến cho quý vị một cái buổi trò chuyện cùng với một cái chuyên gia, một người khách không còn xa lạ nữa, đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải.
Chào Thiên Chương, chào quý vị khán thính giả.
Dạ, thưa chị, một trong những cái vấn đề mà phải nói là cũng gây phiền toái và mệt mỏi và lo lắng cho người phụ nữ chính là cái thời gian mình yêu nhau, lúc đó là mặn nồng, rất là xuân, rất là nồng. Nhưng mà sau khi đã cưới một thời gian là có cái tình trạng mà nói chung không biết cách nào để mà được như xưa nữa. Có nghĩa là ông chồng cứ lơ lơ, rồi mình không biết cách nào để mà làm cho thu hút được ông chồng. Thì cái hiện tượng này thì với một cái chuyên gia tư vấn tình dục thì chắc là chị gặp cũng không phải là ít người đã chia sẻ với chị về điều này, đúng không chị?
Vâng, chúng ta có một cái từ rất hay nhá. Dạ. Để nói về cái giai đoạn sau kết hôn này, người ta dùng cái từ gọi là hôn nhân phẳng. Dạ. Để nói về cái giai đoạn khoảng 2 năm sau kết hôn, cũng có một cái từ rất là nhạy cảm, đó là ly hôn xanh. Yeah. Để nói về những cái cuộc chia tay trong vòng 5 năm đầu của cuộc sống vợ chồng. Nói như thế để thấy rằng là cái chuyện chán nhau, cái chuyện nhạt sau khi đám cưới ấy, là một chuyện phổ biến, nó phủ sóng khắp mọi nơi ở trên toàn cầu. Lý do thứ nhất mà các nhà tình dục học muốn nhấn mạnh đó là chỉ cần sau 24 tháng người ta ăn ở với nhau thôi. Mà tôi không dám dùng từ cưới, bởi vì ngày nay cũng có nhiều cặp kết hôn hoặc có những cặp thì về chung sống mà không hôn thú nhé. Người ta nói rằng 24 tháng sau khi mà cặp đôi ăn ở với nhau thì cái nội tiết tố như là testosterone, estrogen, rồi androgen nó giảm sút, và lúc bấy giờ thì cái oxytocin nó tăng lên. Oxytocin là cái nội tiết tố nó tiết ra của cái sự bình tĩnh, của sự hòa hợp, của sự gắn kết chặt chẽ đó.
Dạ.
Yeah. Cho nên là lúc này đây thì cái cặp đôi bị rơi vào một cái cơn gọi là khủng hoảng sex sau hôn nhân. Tức là họ bị bão hòa về mặt tâm lý, họ thấy nhàm chán về mặt tình dục và họ không có cái sự thu hút với nhau nữa. 2 năm là còn nhiều đấy. Có những cặp sau 3 tuần, có những cặp sau thời gian rất ngắn mà họ đã rơi vào cái cảm giác chán nản và bão hòa này. Vì thế thì chúng tôi đã chia làm 2 giai đoạn, đó là giai đoạn đầu tiên của hôn nhân, là người ta hay nói chữ giai đoạn thèm sex, cần sex, gắn với nhau bởi sex, và giai đoạn thứ hai, nó nghe dài hay ngắn, sớm hay muộn, là cái giai đoạn cần nhau, cần nói chuyện với nhau, cần chia sẻ với nhau. Thì khi mà biết được 2 cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ họp tìm ra được cái giải pháp để cải thiện đấy, Thiên Chương ạ.
Dạ chị, biết sao không? Cái vấn đề mà nó khiến cho mọi người lo là không phải như là nếu mình nói vậy thì ai cũng hiểu rồi, tới giai đoạn vậy anh với tôi đều như vậy hết trơn, là cả hai nó sẽ bị vô cái thế mà nó phẳng, nó cân bằng mọi thứ, là chỉ lo làm ăn rồi lo con cái, rồi chúng ta đang hạnh phúc rất đều huề và đang rất là êm ấm. Nhưng mà mấy chị lại sợ vậy nè, khi mà mình không có làm cái chuyện đó rồi mấy ổng lại hướng ra bên ngoài, chứ đâu để yên vậy đâu, phải mà vậy rồi xong rồi chịu vậy đâu, ở ngoài trời bao nhiêu cám dỗ. Cho nên là nhiều người phải cho rằng cái chuyện đó không phải là cái chuyện sinh hoạt bình thường nữa, mà giống như cái chuyện mình phải làm sao để mình có thể đạt được cái kiểu như là vắt kiệt sức á. Cho nên là cái này nó cũng rất nguy hiểm. Thưa bác sĩ,
Vì thế cho nên các chị em nhà mình nhiều khi có những cái chiêu, có những cái mánh, có những cái bài mà gọi là truyền tay á, cho nhau, nhưng mà thực hiện quá lố. Và vì mình là người ngồi trên ghế nóng để mà lắng nghe và chia sẻ những cái câu chuyện này thì mình thấy đa số là phản tác dụng ạ. Lý do là có thể các chị ấy đã nâng cấp cơ thể một cách quá mức á, bằng những cái cách như là thẩm mỹ chẳng hạn. Làm xương xương thì không sao, nhưng có những chị gần như là bị nghiện thẩm mỹ á, cho nên là với hy vọng là thu hút đấng lang quân rồi làm cho anh ấy cảm thấy vòng nào ra vòng nấy, đồng hồ cát á. Nhưng mà ông ấy lại đi nói với chúng tôi rằng là ôi không ngờ tôi lấy được phải một cô vợ giả, không có nghĩa là người nào đóng giả vợ mình đâu, mà là tất cả các món trên người đều giả, mũi thì sợ bị vẹo, môi mới bơm, ngực thì nhìn rất là ngon nhưng mà nằm nghiêng nằm dọc đứng thì chỉ như trái bóng chẳng hạn. Và ông ấy đau khổ vì thấy rằng là đẹp cho người khác ngắm chứ mà chồng thì xài cứ phải kiểu cấn sờ vào hiện vật đó đó. Thế thì đây chính là cái mà lòng vả không hiểu được lòng sung đó. À, chúng tôi chỉ muốn nhắc là lúc mà họ mới gặp nhau á thì cái thu hút nhất của nhau là cảm giác ạ. Tức là chỉ cần nhìn sờ nghe đụng chạm là đã thấy thu hút lắm rồi, nhưng mà khi mà đã sau 2 năm và nhiều hơn nữa thì cái cảm giác lúc này không còn thu hút được nhau nữa đâu, mà người ta phải đào sâu hơn, đó là cảm xúc. Thì một người đàn ông mà thấy vợ hiểu mình ấy và tâm lý với mình đôi khi là vừa là rất là chi tiết nhưng mà cũng đồng thời cũng rất là thoáng thì anh ấy sẽ thích hơn nhiều. Và cái người phụ nữ cũng vậy, khi mà người chồng tâm lý và chăm sóc chu đáo ấy, thì cô ấy sẽ đền đáp lại gấp nhiều lần. Người ta cứ nói phụ nữ cứ thương cứ biết ơn ấy, thì họ đền đáp lại nhiều lắm, mà cái đền đáp cao nhất của họ đấy chính là tình yêu ấy, tình dục á. Thế cho nên là với các chị em ở trong giai đoạn này thì Lan Hải đều mách nhỏ một cái mà không tốn quá nhiều tiền để đi thẩm mỹ, để cải tạo lại những cái phần sập sệ của điện nước trong cơ thể mình ấy, thì đấy chính là phải nhắm đến cái cảm xúc của người chồng, tức là phải học một chút để hiểu về đàn ông hơn, đáp ứng được những nhu cầu rất là thầm kín của họ. Lan Hải thì vẫn bám sát những cái câu mà các cụ nói là nồi nào cũng cũng nấy. Thì Lan Hải thấy là một khi cái điều mà người trong cuộc làm ấy nó đáp ứng đúng được cái mong mỏi, cái yêu cầu, cái ước muốn của người bạn đời ấy, thì nó thành công. Và ví dụ những người chồng mà phát triển về thị giác ấy, tức là thích ngắm vợ đẹp ấy, tức là anh ấy thích ngắm được vợ đẹp và thích được khen. Và thì cái việc nâng cấp, việc mà xử lý bơm vá giọng hút, anh còn bỏ tiền ra cho vợ làm ấy chứ.
Thậm chí
Tại
khuyến
vì
khích
anh
ra
ấy chỉ
đúng
cần được
rồi.
ngắm thôi mà được khen. Thế thì trong trường hợp này người vợ đi thẩm mỹ, đi spa thường xuyên thì được được chồng rất là hài lòng và ưng ý. À, nhưng cũng có những người chồng thì lại ngắm thì ngắm ở bên ngoài nhưng với ở nhà với tiện dụng ấy rất là nhiệt tình, về như kiểu như chiến đấu, như là đánh trận nào ra trận đấy. Vâng, thì anh lại không thích những cái mà đồ dễ vỡ, thì anh lại thích cái gì đó hoạt động nhiệt tình, sôi nổi, tham gia vào cùng, chứ không phải là nằm như một khúc gỗ để mà chờ cái người thợ cày họ cày quần quật mà không có được một cái hay gọi là hưởng ứng nào. Cũng có một số người thì họ thích phát triển về mũi ạ, hay cho nên là họ lại thích người cơ thể thơm tho, bằng béo một chút cũng được, mẹ chả sao, nhưng miễn là phải thơm tho và mát rượi, vân vân. Vì thế thì tốt nhất là vợ chồng thì nên nói thẳng với nhau. Tất nhiên nói thẳng không có nghĩa là thô lỗ, mà nói thẳng chỉ là giãi bày cái ước muốn của mình cũng như của người bạn đời. Thì anh thích thế nào hoặc em thích người ta, và sau khi người ta đã thử thì họ thấy cái nào hài lòng thì họ cứ tiếp mà phát triển.
Bản thân của Thiên Chương là một người đàn ông thì Chương cũng thấy thế này nè. Khi mà tình cảm còn mặn nồng thì người ta thu hút nhau, bởi vì theo Thiên Chương nha, đầu tiên là phải sạch sẽ thơm tho rồi, không có để cơ thể mình nó bị bê bối quá. Nhưng mà với Thiên Chương thì Thiên Chương cần một cái gì đó nó mang cái cảm xúc nhiều hơn là những thứ mà cố tình tạo ra. Thí dụ như Thiên Chương thấy có nhiều cái người á mà lên các cái diễn đàn hoặc là lập các cái hội kín để mà tìm cách. Có cái cô kia bài cô nội là ê, mày phải làm gì nè, bắt đầu chỉ cho cách làm gì nè thì mấy ông mới thích. À, trời ơi, cái cô vợ thì đi về áp dụng y chang như vậy xong rồi lên phản hồi. Tại vì bạn mình bạn thân có nhiễm ra, nói ủa anh ơi sao em làm giống vậy chứ quốc à. Đẩy té văng khỏi giường luôn. Thì cái chuyện này là nó bị trật nhịp, giống như bác sĩ Lan Hải vừa mới nói, mà không tìm hiểu nhau mà đi cứ đi tìm ở đâu ở trên mạng theo những cái công thức chung. Thì cái công thức chung này là cái công thức mà mọi người đưa ra, có nhiêu đưa vô hết nhiêu thôi, chứ còn không có biết là nó là phù hợp với ai, không phù hợp với ai. Bởi vì có những người họ đâu thích như vậy, mình cứ hành động y chang vậy là anh trật lắc luôn, nó không có gì hết, mà thậm chí còn đưa người ta ra xa, ta nhìn xa trời 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 nay bà sao vậy, nhìn mà kỳ lạ vô cùng tận luôn chứ không phải người tôi thương. Mà thậm chí mấy đây còn là cái cớ để cho mấy ổng đẩy mình ra xa hơn nữa, cho nên là hãy rất cẩn trọng. Còn cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ thì Thiên Chương đồng ý với bác sĩ Lan Hải hoàn toàn về cái chuyện mà thí dụ như mà cơ thể mình quá sập sệ rồi, mình làm lên mình đẹp thì đi ra ngoài mà có một cái người vợ đi kế bên mình mà nhìn đẹp, hoặc là vợ mình tự tin thì mình cũng cảm thấy mình thích chứ. Trừ khi mà không có điều kiện mà ráng cố gắng làm sao đó mà làm để mang nợ thì cũng không nên, nhưng mà làm những cái nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn như là mình phun cái môi mình lên cho nó đỏ một chút xíu, nó không có bị nhợt nhạt nè, rồi cái chân mày mình bị nhợt quá theo năm tháng thì mình có thể phun, mình có thể xăm hay làm cái gì đó nhẹ nhàng, nhưng đừng có làm sao mà đến nỗi mà ông nhìn mình không ra nữa mà cảm thấy là mất luôn cái cảm giác luôn, thì cái này hết sức là cẩn trọng. Xin bác sĩ Lan Hải cho Thiên Chương nói tiếp một chút xíu ở góc độ của người đàn ông chọn những cái bộ đồ. Có nhiều người nói trời ơi, trời mày phải sexy lên bằng cách là mày chọn, tao thấy có mấy cái quần kia đó mà một nùi dây thôi chứ không có gì hết trơn á, là cứ mặc cái đó vô là bảo đảm. Nhỏ bạn tao làm cái hiệu quả liền, nhỏ bạn mày chồng khác, còn tao thì chồng khác, tự nhiên về quết nguyên bộ đó rồi trời ơi đóng cửa rậm đi ra ngoài luôn, ra ngoài hút thuốc, rồi lúc đó là nó ủa sao vậy. Bởi vì cái mà bác sĩ Lan Hải vừa mới nói Thiên Chương rất là đồng ý luôn, và Thiên Chương cũng nói với lại người bạn mình là hãy tìm hiểu đi, coi chồng mình, đấng lang quân của mình thích cái gì, ý ảnh muốn làm sao, và những cái tâm sự để hiểu nhau thì nó sẽ rút ngắn thời gian nè, nó tránh hiểu lầm nè. Thiên Chương tạm gọi là nó trúng đích đã là vợ chồng rồi thì nên làm sao đó để rút ngắn thời gian, để thay vì là phải tìm hiểu mày mò cho tới 5-70 tuổi thì giờ ta nói đi để tự hưởng hạnh phúc, thì cái chuyện này là hai bên sẽ xích lại gần với nhau hơn. Và có một cái điều thế này, bây giờ mới nhờ bác sĩ là về cái tâm lý và cái chuyện stress của cuộc sống này, có thể là giới nữ và giới nam thì nó có ảnh hưởng tới cái chuyện mà mong muốn quan hệ tình dục như thế nào và nó khác nhau hay không, nói một chút xíu để chị em phụ nữ cũng hiểu được là và có thể thông cảm một chút gì đó cho các ông nếu mà các ông bị quá nhiều cái áp lực công việc, áp lực ở ngoài xã hội, thưa bác sĩ.
Các nhà tâm lý học Ấn Độ đã làm một cái khảo sát khá là rộng rãi về cái việc là làm sao mà cái người thời đại ngày hôm nay họ lại thờ ơ, họ lại lười với sex thế, thì họ đã tìm ra ít nhất là 6 nguyên nhân để có thể làm cho con người thấy không mặn mà hứng thú gì với cái việc chăn gối. Một trong những cái nguyên nhân là như Thiên Chương vừa nói đấy, áp lực công việc làm cho người ta cảm giác là họ bị stress lâu dài, cảm giác là mệt mỏi mà không có người gánh đỡ cho. Cái thứ hai nữa là cái nhịp sống công nghiệp hóa ngày hôm nay. Thiên Chương quý vị thấy đấy, chỉ cần kẹt xe vài tiếng ở trên đường, ở dưới trời nắng, hoặc là mệt mỏi, hoặc là bị nước ngập đến ngang hông, hay là những cơn mưa làm cho chết máy, thì về chả có sách xiếc, tình dục, tình giếc gì hết. Thế rồi cái sự thiếu chia sẻ của người bạn đời, chia sẻ đôi khi đơn giản chỉ là những mối quan hệ gia đình, hoặc là cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, hay là anh em dòng họ thôi. Rồi bất có đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con cũng đủ làm những cái cuộc tranh cãi bất cập. Rồi những cái việc chăm sóc cái vệ sinh cá nhân nó làm cho người kia cụt hứng. Bây giờ lớp trẻ hay gọi là tụt mút ấy. Khí thế các chiến sĩ đang dâng cao mà nhìn thấy một cái hết, nó chung là thuốc xìu luôn. Vì thế thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái thông tin rất là lạ lùng như thế này. Các nhà tình dục đồng thời là kiêm sản khoa, họ phát hiện thấy rằng là ngay khi những cái người đàn ông và có cả phụ nữ nữa, họ có những cái kế hoạch giảm cân một cách lành mạnh, có thể bằng phương pháp tập luyện, bằng kiểm soát thức ăn, cả nhịn ăn, vân vân, thì lạ kỳ thay, họ cảm giác là họ thu hút được người bạn đời hơn và khả năng thụ thai tăng lên. Các cụ cứ hay nói đùa là béo quá, mập quá, nó lấp mề gì, con heo nâm này kia. Nhưng mà không, việc mà người ta thay đổi được cái hình dáng, vóc dáng thì làm cho người ta nhanh nhẹn hơn, hấp dẫn hơn trong mắt người bạn đời và tăng cái tần suất quan hệ tình dục. Và vì thế thì cái cơ hội có thai nó tăng lên đấy ạ. Vì thế thì để mà thu hút lang quân và để lang quân cũng hấp dẫn bà vợ thì cũng phải quan tâm đến cái ngoại hình một chút ạ. Bởi vì là rõ ràng là người ta có thể có được cái hình thức rất là tươm tất đàng hoàng, những lời nói lịch thiệp đối với người lạ, đối với người bên ngoài, nhưng họ lại quá là xòe xòa với người thân, đó, nhất là cái người đúng rất thân ở bên cạnh mình.
Mà nghe bác sĩ Lan Hải nói thì Thiên Chương chợt nghĩ ra một điều, đúng là cái chuyện mà ly hôn sanh hay là sau 2 năm tất yếu là nó phải là như vậy, chuyện đó là mình đã hiểu. Nhưng mà để cho phụ nữ lo lắng hình như cũng có một phần lỗi của đàn ông thì phải. Nhiều anh là sau khi đã lấy người ta về xong rồi thì nghĩ chắc chắn đó là của mình rồi. Cho nên là cái sự mà khen ngợi nè, rồi nói cho bên kia biết là em có cái gì đó tuyệt vời thì không nói nữa, bởi vì nói xong rồi sợ là lên mặt rồi này nọ, rồi thậm chí là khen đẹp quá rồi ra ngoài có người khác họ dòm ngó, thành ra mấy ổng cũng là ngại lắm, mấy ổng không có còn khen vợ. Chị nghĩ sao về cái chuyện mà đàn ông sau khi lấy vợ rồi là bắt đầu kém khen, kém tôn vinh tôn sùng lên những cái điểm mà trước đó thì đều muốn quỳ lại mà nâng lên trên đầu luôn à, thưa chị?
Ôi trời ơi, phải nói chứ Thiên Trường nhấn đúng vào cái nút mà tôi bức xúc nào giờ đó. Trong những cái cuộc trò chuyện với những người phụ nữ trung niên đó, họ tâm sự nhiều nhất đấy chính là cái cảm giác mà cả thèm chóng chán của những người đàn ông. Bởi vì họ có thể có những người đã làm tập 1, tập 2, tập 3 nữa cơ. Thì họ đều rút ra một cái kinh nghiệm mà buồn là chỉ được lúc ban đầu nó nồng nhiệt, nóng bỏng thôi. Về sau thì lại cả thèm chóng chán đó. Thì cái câu chuyện mà chúng tôi thấy giác ngộ nhất đấy là người vợ nói chồng là tại sao anh không có còn ngọt ngào tặng quà mua hoa hay là khen ngợi em như trước đây, thì anh này nói một câu nhạt toẹt à, anh mà vớ vẩn, cô có thấy ai câu được con cá trên bờ rồi lên bờ rồi lại còn banh miệng nó ra nhét run vào không hả? Thì có khá nhiều người đàn ông, trong đó có đàn ông Việt Nam của chúng ta, coi là những cái lời ngọt ngào chỉ là thả thính để buông câu thôi, còn khi đã là của nhau rồi ấy, thì không có cần khách sáo nữa. Nhưng mà có một ông linh mục nói một câu mà Hải thích lắm, ông nói là hãy rửa tội nhau như mỗi sáng và cưới lại nhau mỗi ngày. Cái câu nói rất là bay bổng, đã nhắc các bậc vợ chồng cái tình yêu ban đầu, lý do tại sao mình cưới cái cô ấy hay là mình nhận lời cầu hôn của anh đấy, để họ giữ được những cái là cái lửa với nhau á, cái cảm xúc với nhau, cái đấy rất là quan trọng bởi vì người ta mau quên đó.
Thực ra thì ông bà ta nói là tương kính như tân, tức là cái chuyện mà hồi nãy Thiên Chương nói là đàn ông sau khi cưới vợ về rồi bắt đầu là nhiều khi trong lòng không phải là không thương nha, nhưng mà không có nói ra nữa. Điều mà ngày trước nói bây giờ không có thèm nói ra, làm cho người phụ nữ thấy nhìn như trong mắt của mấy ổng là mình không còn cái gì nữa. Cho nên là cái chuyện này là cái chuyện chúng ta không nên đối với đàn ông. Còn đối với phụ nữ thì cũng ngược lại thế này nè. Có những cái cô mà bắt đầu lúc mà thời gian quen nhau, chưa cưới nhau thì lúc nào cũng thơm phức nha. Nhưng mà sau đó về rồi một cái, trời đất ơi, không phải là Thiên Chương là đàn ông mà nói xấu phụ nữ nha, nhưng mà cũng có một số người làm cho cái bên kia ông chồng mình nhìn thấy mình nó ê về nó chán, trời ơi, phải nói là không chăm chút một chút nào. Cái này là mình đang nói không phải vì bận công việc mà không chăm sóc, mà mình đang nói với những người mà bỏ luôn. Thì cái trường hợp này đứng ở góc độ của người đàn ông thì Thiên Chương cũng thấy là bận cỡ nào đi chăng nữa, nhưng một chút xíu thôi, mình chỉ cần chăm mình chút xíu, đừng để mình bị bì hay xề xòa quá. Như cách nói người miền Nam có nghĩa là bây giờ cái người nó không được thơm nhưng nó phải sạch, thí dụ như vậy. Ngay cả đàn ông hay là phụ nữ nè, miệng mồm thì đàn ông có nhiều người hút thuốc lá hôi rình ra, rồi cái việc mà chăm sóc vệ sinh của cái cơ thể nó cũng không còn được như hồi xưa nữa. Thì cái chuyện này là cái chuyện rất là cơ bản, cho nên là một trong những cái điều mà để ông chồng mình cảm thấy không có ngán mình là chắc cũng phải là lo về cái này nữa, đúng không thưa chị? Chứ mấy cái cơ bản mà mình không lo xong thì làm sao mà thu hút được người ta?
Bà Jackie Kennedy á, vợ tổng thống Mỹ, khi được hỏi là theo bà thì gì mà thu hút được với những người khác giới, thì bà trả lời rất là giản dị. Bà nói là tại sao chúng mình lại thích ôm hôn một em bé, là bởi vì làn da của em bé sạch và thơm. Đấy,
Đúng
một đứa
rồi.
trẻ thì cũng đủ làm cho chúng ta yêu mến và thích ngắm nhìn nó. Và đây chính là một bài học rất là giản dị mà bà Jackie Kennedy đã nói với các chị em cũng như các anh em nhà chúng ta, tức là để thu hút người bạn đời hay là kể cả những người khác phái thì chỉ cần sạch sẽ và thơm tho là đã đạt tiêu chuẩn hàng đầu rồi. Cho nên là vợ
Đúng rồi.
chồng mà muốn giữ được cái sự thích, cái sự thèm, cái sự thiếu của nhau á, thì tắm rửa sạch sẽ, khử mùi đàng hoàng, tất cả những cái khu vực gọi là riêng tư, từ lỗ mũi, lỗ tai đến móng tay, móng chân đến
Đúng rồi, em
kẽ
cũng
này
thấy
nếp
vậy đó.
kia, khoảng mái tóc thì người ta đã thấy hít hà, người ta đã thích thì vui rồi. Bằng đấy thì cái đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng cũng phải có những cái lời nói, cử chỉ, ánh mắt hoặc là cái mối quan tâm mà nó
Đúng
phải gợi
rồi.
hứng á, chứ còn nên nó dễ tạt nước vào người bạn đời lắm. Ví dụ như người ta tụt mood luôn, tôi đã thấy có những anh cũng cố dữ lắm, là cũng đã học hỏi bằng cách là tặng quà cho vợ, nhưng mà cuối cùng thì vợ đều hỏi gắt lên, vặn vẹo là nó bao nhiêu tiền, sao mà mắc thế, lần sau đưa tiền thẳng tiện cho vợ, tiền là liều thuốc chữa đau đầu tốt nhất của vợ, vân vân. Thế nhưng mà lúc mà đưa tiền thật rồi ấy, thì cô lại bảo sao mà cuộc sống nó lại kém mặn nồng, mà nó lại thiếu lãng mạn thế, khô khô khan thế. Bằng thì tất cả những điều đấy thì chúng ta đều thấy là mỗi người phải bớt đi cái sự phán xét đó, vui với những cái gì nho nhỏ một tí và hiểu về cái công lao của nhau một tí.
Thưa bác sĩ, cái chuyện mà chán cơm á, mà thèm phở đó, là nó không phải khó hiểu. Cơm thì đôi khi là quen rồi, nó không ngon bằng phở, thì lúc đó thì làm sao để người phụ nữ có thể làm và thu hút người đàn ông thoát khỏi được cái cám dỗ quá ghê rợn ở phía bên ngoài, thưa bác sĩ?
Mỗi người phụ nữ đều có một vài cái chiêu riêng, không ai bê nguyên cái kinh nghiệm của người khác vào với mình được. Nhưng mà Lan Hải thì thấy là cái việc mà giữ được chân người chồng với người vợ ấy, chính là tạo cho người ta cảm giác là cần có nhau và gợi lên một cái cảm xúc rất là lạ, không phải là cái sự ham muốn hay là những cái quyến rũ nhau đâu, mà là một cái cảm xúc thấy xót nhau, xót cho nhau. Đấy thì cái này nó chỉ ở những người rất ruột thịt mới có thể có được, từ cái việc mà xót xa cho cái người chồng của mình đi dưới trời nắng hay phải thức khuya, hay là xót vợ vì phải vã mồ hôi nấu được bữa ăn cho gia đình hoặc là mất những giấc ngủ này kia. Đấy thì ý chúng tôi muốn nói chỉ là gây cho nhau cái cảm giác là mình cần có nhau với lại cảm thấy xót nhau, thì đấy cũng là một cái chiêu mà những người mà đã qua cái thời mặn nồng, đang ở thời trung niên hoặc thậm chí kể cả người cao tuổi họ vẫn mang ra, và cái vũ khí này chưa hề bị lụt đâu Trương ạ.
Thưa bác sĩ, thật sự là mình nói chuyện ở đây mà Thiên Chương ở đây nổi da gà luôn, bởi vì không phải là tìm thấy mình ở trong đó đâu, mà nó quá đúng đi. Các chị em phụ nữ cũng đừng quá lo lắng, là bởi vì mới nhìn thấy ổng lo dòm cái cô gái kia xinh đẹp gái là mình lo ngắt nhé, mình lo la làng la sớm, mà mình lo là mình thua người ta rồi, thì đừng bao giờ nghĩ là mình thua. Bởi vì Thiên Chương nghĩ thế này nè, mỗi người đều có cái giá trị, và khi người ta đã yêu mình, người ta chấp nhận đến cái hôn nhân, người ta quyết định lấy mình rồi, thì ở trong người ta mình có một cái giá trị nhất định. Có đúng như vậy không, thưa bác sĩ? Xin bác sĩ nói một cái lời thay cho lời chốt của chủ đề hôm nay.
Vâng, lời chốt đấy chính là các cụ có câu chuyện lớn á, phải biết giải quyết thì nó biến thành chuyện nhỏ, và chuyện nhỏ mà biết giải quyết thì nó trở thành không có gì. Thì cái phương châm đấy mà áp dụng trong cái mọi mối quan hệ gia đình, những cái xung đột bất hòa rồi đổ vỡ thì nó mang lại cái hiệu quả khá lớn. Gạt mềm buộc chặt thì bao giờ cũng hay hơn già néo đứt dây. Thế cho nên là để mà cái mối quan hệ gia đình cũng như là gây được cái sự thu hút bền lâu cho nhau á, thì chẳng phải học đâu xa lắm đâu, chỉ cần lắng lại những cái lời khuyên của cổ nhân và khiêm tốn áp dụng thì đã thành công rồi đấy Thiên Chương.
Và lắng nghe luôn cả chương trình hôm nay. Và một lần nữa là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lan Hải rất nhiều. Thưa quý vị thính giả của Thầm Thì, Thiên Chương nghĩ là trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng chưa đủ đâu. Chắc chắn có những người nói, tôi còn thắc mắc cái này cái kia. Thì những cái ý kiến của quý vị có thể gửi mail đến cho chương trình để chúng tôi tiếp thu các ý kiến. Và biết đâu đó những cái thắc mắc của quý vị sẽ trở thành những cái chủ đề mà chúng ta có thể trò chuyện ở những lần sau. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ sáu của hàng tuần.